Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2010. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 47 của Chứng Đạo Ca. Chủng tánh tà thố tri giải. Chủng tánh tà thố tri giải. Bất đạt Như Lai viên đốn chế. Nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm. Ngoài đạo thông minh vô trí tuệ. Diệt ngu si diệt. Chữ này chữ gì đọc không có ra, thua chữ. Hồi xưa viết cũng khá là thảo thư, cho nên giờ hẹn bữa nào đọc chữ này. Không quyền chỉ thường xin thật giải. Không quyền chỉ thượng xin thật dạy. Chấp chỉ vi nguyệt uổng thí công. Chấp chỉ vi nguyệt uổng thí công. Căn cảnh pháp trung hư niết quái. Mình giải thích bằng tảng văn trước. Chủng tánh tà, tức là mình gieo trồng cái hạt nhân tà vại nơi tâm thức. Thố tri giải, cho nên mình nhận lầm, mình hiểu biết rất là lầm lẫn, không có chính đáng cái con đường của chính pháp. Bất đạt Như Lai viên đốn chế, do vì cái hạt nhân của mình tà vại, cho nên mình không có thấu đạt được cái giáo lý viên đốn của Đức Thế Tôn dạy. Câu thứ ba là nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm. Hàng nhị thừa tức là thinh văn và duyên giác, rất là tinh tấn, nhưng mà so với cái con đường Bồ Tát Đạo thì các ông đó tinh tấn nhưng mà không có đạo tâm. Không có khởi phát được Bồ Đề Tâm, không có an trú được trong Bồ Đề Tâm. Cho nên tinh tấn nó đành rằng cái năng lực rất là mạnh, thế nhưng mà con đường đó đi rất là lâu, rất là mệt nhọc. Ngoại đạo thông minh vô trí tuệ, tức là ngoại đạo thì rất là thông minh, cũng rất là ham tu, nhưng mà không có trí tuệ, không có kích phát được ở nơi tâm cái chủng nhân Bồ Tát, cho nên đi mệt mỏi mà không có thành đạt được con đường giác ngộ. Diệt ngu si diệt tiểu trĩ, tức là vừa thiếu trí tuệ mà vừa trẻ nít nữa, quá non trẻ. Không quyền chỉ thường xin thật giải, tức là đưa ngón tay chỉ trên không trung, chỉ mặt trăng, đưa cái nắm tay lên, nắm bàn tay đưa lại, thế nhưng mà họ lại nghĩ lầm đó là cái nắm tay thật. Chấp chỉ vi nguyệt uổng thí công, người ta đưa tay người ta chỉ trăng, không nương theo ngón tay thấy trăng mà cứ nhìn thấy ngón tay nói là trăng, rất là uổng công phu. Căn cảnh pháp trung hư niết quái, tức là ngay nơi căn, ngay nơi cái pháp, giữa căn và cảnh không có nhận ra được cái pháp chân thật mà lại hiểu lầm. Đó là câu cuối. Đại ý của bài này đó là những lầm lạc do chủng nhân không tránh gây nên. Đại ý lầm lạc do gieo trồng cái nhân không tránh. Cái hạt giống của tà pháp á, đôi khi nó rất là mạnh. Các vị nhìn trong thực vật cũng vậy. Cái hạt giống cây lành trái ngọt mình gieo rất là cực mà nó không chịu lên. Nhưng mà cỏ dại cây rừng không cần gieo rất là mạnh. Cái loại rừng rú nó rất là mạnh, mà cái loại cây thuần, gieo rất là cực. Và cái điều đó quy chiếu là tự thân, thưa các vị, là phiền não là cái gốc của đời sống chúng ta. Tham dục vân vân, đó là cái gốc để hình thành sinh căn thọ mạng của con người. Cho nên mình không có cần phải nuôi dưỡng gì cả, mà nó trưởng thành trong tự thân của mình rất là mạnh. Trong khi cái hạt giống của Bồ Đề Tâm, hạt giống của Thiện Pháp, nuôi cực lắm, chăm chút từng ngày chưa chắc nó đã lớn. Huống nữa là một ngày gieo hạt, 10 ngày bỏ đói, không có tưới tắm, không có lên được đâu. Hạt giống Thiện Pháp nuôi cực lắm ạ. Giờ mình chép bản dịch. Ở đây có một câu rất là đáng để cho chúng ta bận tâm, đó là nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm, ngoại đạo thông minh vô trí tuệ. Các vị thấy là đối với cái giáo lý Viên Đốn á, hàng nhị thừa tinh tấn mà đối với các ngài vẫn coi đó là thiếu trí tuệ, phí công vô ích, con đường tu miệt mài. Thế nhưng mà đối với cái nhìn của giáo lý Viên Đốn Như Lai thì vẫn coi đó là con đường của hướng ngoại, chậm thành công, không có thành đạt được quả giác ngộ. Ở trong đây Trúc Thiên dịch là tấm tà vại giải lạc lầm, chẳng được pháp Như Lai đốn chế. Hai thừa tinh tiến thiếu đạo tâm, ngoại đạo thông minh không trí tuệ. Ngoại đạo thông minh không trí tuệ, như trẻ dại như ngu si. Như trẻ dại như ngu si, thấy nắm tay không quyền tưởng thiệp, chấp lấy ngón tay làm mặt nguyệt. Bóng ma căn cảnh uổng công gì. Đây là đoạn thứ 47. Thưa các vị, là Thiền Tông nó có những giai thoại rất là vui. Điều thứ nhất đó là cái giáo lý của truyền thống thiền nó có cái sức hấp dẫn rất là lạ. Có khi mình chưa có hiểu gì cả, nhưng mà cái cách hành xử của các vị thiền sư nó có cái gì ngang tàn, vượt cái khuôn sáo tầm thường. Có cái gì nó rất là sống động, và những câu nói nó cực kỳ bí hiểm, nó làm hấp dẫn người ta. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là cũng có những cái hành xử rất là bình thường, và những cái điều các vị thiền sư dạy nó rất là cập nhật ngay trong đời sống hiện tiền thôi. Và cái sức hút giác ngộ của các vị thiền sư á, nó làm cho người ta giống như là một thỏi sắt bị cuốn hút vô cái viên nam châm lớn. Do vậy cho nên những vị thiền sư lớn xuất hiện, họ đặc biệt là có cái năng lực truyền đạt, cái năng lực giáo hóa, và cái năng lực lý giải về kinh điển đạo lý nó rất là sống động. Ví dụ như một vị thiền sư gần đây chúng ta biết, thiền sư Nhật nổi tiếng là ngài Văn Cây đó, tiếng Hán có dịch là Bàn Khuê Vĩnh Trác. Bàn Khuê Vĩnh Trác, một thiền sư Nhật Bản lỗi lạc ạ. Bàn Khuê Vĩnh Trác, tôi nghĩ chắc cái tác phẩm Cô Chí Hải dịch của ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác là Tâm Bất Sinh, các vị có đọc hả? Đương thời cái con người này có mặt thì ngài cũng chống đối kịch liệt chứ không giản dị. Do vì ông dạy thiền, ông triển khai tâm bất sinh của ông là một pháp môn rất là dễ để cho người ta ngộ nhập. Và cái sức hút mạnh vô cùng, cho nên các cái tông phái thiền ở Nhật họ tập trung tín đồ của các tông phái kia, họ đi về đến với đạo tràng ông nghe pháp càng ngày càng đông. Rồi có một giai thoại rất là vui, đó là có một vị đường chủ của một chùa kia giận lắm, tới trong cái pháp hội của ngài Bằng Khuê đang giảng kinh thế này, cái ông giáo thiền kia, tức là ông thầy dạy thiền kia, tôi thách ông có thể làm gì lai chuyển được tôi, làm gì để cho tôi nghe được lời ông. Ngài Bằng Khuê nói, ồ, tôi nghĩ là ngài có thể đến gần đây để chúng ta tranh luận với nhau, không đến gần. Quý vị thấy bị lừa gạt mà đâu hay. Nó xin mời ngài qua mé bên phải đi cho thuận tiện. Ông đi qua mé bên tay phải, mặt đằng đằng sát khí. Bàn Khuê ngài nói, chỗ đó cũng chưa hợp lý lắm, mời ngài qua mé bên tay trái, chỗ này đi ngồi chuyện hơn. Đi qua mé tay trái. Thế ông thấy không, Ông nói là ông không bao giờ nghe tôi, thế mà rõ ràng ông đã nghe tôi từng lời một. Tôi nghĩ ông là người rất tốt để có thể chia sẻ về vấn đề tâm bất sinh, và tôi tin rằng nơi ông có cái tâm bất sinh. Đó là một giai thoại thiền. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị là thiền pháp nó là một cái loại, nó có một cái sức hút và cái sự mời gọi rất là lớn. Mình hỏi một câu, tại sao như vậy? Ngoài những cái đặc tính mình vừa nêu đó, là nó có những cái sống động kỳ lạ, và các vị thiền sư hành xử đôi khi nó rất là ngang tàng, đôi khi nó vượt khỏi cái phong cách đời thường. Thế nhưng mà cái sức hút đặc biệt của nó là tại vì trong tự thân của các vị đều có cái năng lực như vậy, đều có cái niềm đam mê. Và thiền sư nói quanh quanh cũng không nói điều gì lạ, ngoài cái việc khai thác nơi chính các vị có cái tâm Phật bất sinh, nó chẳng nói chi lạ. Và chúng ta đều mơ ước là chạm tay vào cái vùng đất vô sinh của chính mình. Mình tu chẳng qua là mình làm việc ấy mà thôi. Dù mình có đi ngàn muôn dặm đường, học bao nhiêu pháp môn và tinh tấn bao nhiêu, thì cái việc chính là mình thăm dò vào chiều sâu bất động của chính mình, cái không sinh không diệt của chính mình thôi. Và nếu thành đạt được điều này là xong việc một người tu. Trong cái kiếp lang thang, dù các vị chưa phải là người tu, dù các vị là những người cư sĩ mấp mé ham thích con đường tu, thế nhưng mà trong chúng ta cái nỗi khát khao rất lớn, đó là làm thế nào biết được ta từ đâu đến, rồi mất hình hài ta về đâu. Mình không chấp nhận là mình chỉ một thân vô thường, sống ngắn ngủi tạm bợ mấy mươi năm trên trần gian đây. Mình mơ ước là chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt của chính mình. Và cái điều đó nó là một cái loại hạt mầm tự nhiên trong mỗi sinh linh, mỗi con người, mỗi chúng sinh. Do vậy cho nên cái sức hút không phải từ bên ngoài của các vị thiền sư, mà sức hút nơi chính tự thân các vị. Ví dụ như mình chưa từng tu tập, mình không từng biết gì về giáo lý cả, nhưng mà đọc những cái trang truyện thiền, những câu chuyện rất ngắn, những mẫu thoại ngắn thôi, thì các vị thấy nó có cái gì lạ lạ, nó có cái sức hút, nó có cái sự mời gọi, tự nhiên nó là như vậy. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp như đoạn kể này: tánh tà vại giải lạc lầm, chẳng được pháp Như Lai đốn chế, hai thừa tinh tiến thiếu đạo tâm, ngoại đạo thông minh không trí tuệ. Có những cái trường hợp rất là kỳ lạ, đó là cái chủng tánh của mình đã gieo một cái hạt mầm nào với cái con đường tâm linh nó hướng ngoại, và cái niềm tin mình rất là vững với cái con đường đó, thì mình nghe cái điều này nó dị ứng ngay. Và gieo hạt giống tà vại rồi thì thưa đại chúng, là có khi mất nhiều đời mình mới có cơ hội mở được con mắt chánh pháp. Cho nên điều đầu tiên chúng ta chia sẻ đó là cái hạt giống tà vại nơi tâm thức của ta. Điều thứ nhất mình muốn bàn với nhau đó là gieo hạt. Đầu tiên là cái hạt tà vại của nhân gian trước. Có những người vừa sinh ra cuộc đời, họ có một cái phong cách chính nhân quân tử, không cần học hành bao nhiêu cả, tự nhiên họ có cái phong cách kỳ lạ. Rồi có những người ở trong cái điều kiện có thể trở thành một người sang quý, thế nhưng mà cái chất của họ nó không trở thành sang quý được. Nó có trường hợp như vậy. Thế thì nó có hai phần trong đời sống nhân gian. Phần thứ nhất là bên ngoài rất là cạn. Phần thứ hai là tự nội, tức là cái phần bên trong. Cái biểu hiện của người ta nó liên hệ đến cái phần hàm dưỡng bên trong. Và cái hạt giống tà vại nhân gian có khi nó là một cái gì, nó là một loại chủng tử nghiệp thức rất là lâu đời của chúng ta. Một đời mình quân hay là mình chuyển hóa nó không được bao nhiêu nghiệp đâu. Có những người họ sinh ra bản chất của họ, tức là cái phẩm chất tâm hồn của họ, nó là một loại thiên thần. Cho nên họ bị vùi dập trong ngàn vạn cái nỗi khổ của nhân thế, họ bị giũa mài, họ bị luyện vào cái đống bùn dơ của nhân thế. Thế nhưng mà tâm thức của họ thiên thần, vì nó vẫn cứ thiên thần, lành thiện thì nó cứ lành thiện. Có khi nó là như vậy. Còn có những người họ sinh ra trong cái điều kiện rất là thuận lợi để phát triển đời sống tâm hồn của họ, để trở thành một người tốt. Thế nhưng mà trong cái điều kiện ấy họ lại trở thành một người cùng hung cực ác, gian xảo, mưu lược, lừa lọc, dối trá, hiểm nguy vô cùng. Cái điều này nó có thiệt, có thiệt. Cho nên thưa các vị là cái hạt giống tà vại, nếu mà mình lỡ gieo rồi ở trong nhân thế thì có khi cũng phải mất nhiều đời kiếp lắm mới có thể nhuộm, mới có thể chuyển hóa, mới có thể làm cho hạt giống tốt lành sinh khởi trong thân tâm của mình. Từ bên trong nội tâm của mình mà những cái suy tư, tức là những cái suy nghĩ, những cái nhận định, những cái suy diễn của mình về người mà nó không có tư cách một chính nhân quân tử, luôn luôn nhìn ai cũng bằng cái nhìn nghi ngờ, thế thì mình nhận biết được là trong tự thân mình, cái hạt giống mình gieo nó rất là nhiều tiêu cực. Có một hôm thầy Minh Thông, thầy đi đón tôi từ Lộ Nguyễn về, thầy có giới thiệu một cái phim hay lắm đó. Cái phim gì? Thiên Thần Giữa Nhân Gian hay gì đó. Và thưa các vị, tôi nghĩ chắc các vị biết phim gì. Và thưa đại chúng là không có gì mà tuyệt vời bằng phước lành bằng các vị sống giữa nhân gian này, mà các vị có một cái trái tim nhân ái tràn đầy, có một cái niềm tin rất là thơ ngây về cuộc đời, có tấm lòng lành thiện, dù là người bên ngoài đối xử với ta như thế nào không bận tâm, ta đem tất cả tấm lòng tốt của ta, ta nghĩ về người tuyệt vời nhất. Hãy làm cho trái tim mình tràn đầy cái năng lượng thiện lành như vậy trong cuộc sống này. Cuộc đời dù nó có dầu sôi lửa bỏng, dù bao nhiêu người họ lừa gạt, họ đổ xuống đời sống các vị nhiều cái nỗi bất an và phiền muộn, thế nhưng mà bằng cái tấm lòng rất tốt lành thánh thiện của mình xử sự với đời, nghĩ về người luôn nghĩ bằng cái tấm lòng thánh thiện của mình, các vị làm cho lòng các vị tràn đầy thiện pháp. Đó là cái cách mà chúng ta gieo cái hạt mầm đẹp đẽ nhất trong đời sống của chúng ta. Càng thì mình thấy chừng như thiệt thòi á, không ai ngu như anh chàng là thiên hạ lừa dối ảnh vô cùng, mà ảnh bằng trái tim thôi ngay ảnh cứ tin thiệt à, nói gì ảnh cũng tin thiệt à. Thế nhưng mà thưa các vị, không có thiệt thòi gì cả. Mình đừng nghĩ những cái đó là thiệt thòi. Nghĩ lành về người, nghĩ tốt về người, xử sự với người bằng cả trái tim chân thật và thánh thiện, đó là điều tuyệt vời nhất. Quà tặng nó đến các vị chứ nó không đến người kia đâu. Và nhà quê họ có cái câu là lù khù có con cù đổ mảng. Mình tưởng cù là con sấu ở dưới sông, nhưng mà thưa không phải, cù là cù đàm à. Tức là năng lực của Phật, năng lực của thập phương chư vị hiền thánh tăng gia hộ cho các vị, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp và Lam gia hộ cho các vị. Cái điều tất nhiên đó là khi tâm mình lành thiện thì cái món quà nó đến, đó là cái sóng năng lượng từ thân tâm của các vị nó phát ra, cái tần số rất là lành thiện, là nghiệp lành nó đến ta, là người cũng lành thiện đến với ta thôi. Đó là điều hẳn nhiên chứ nó không có cái gì mà sai tật cả. Và chưa hề có gì trong nhân gian này mà không có cái quả báo, không có cái sự hồi báo lại ha. Các vị tặng cho cuộc đời cái gì thì cuộc đời hồi báo lại các vị như cái điều các vị tặng thôi. Mình tặng cái sự lừa lọc, tranh chấp, ganh tị, ghét vơ, ác điểm của mình với người, suy nghĩ xấu về người, cái điều đó nó hồi báo lại các vị. Và mình cứ suy nghĩ tốt về mọi người, thưa các vị, đâu có mất gì của mình đâu. Các vị nghĩ tốt về ông A, về bà B, có mất tiền, mất của gì các vị đâu. Thưa không hề mất cái gì cả, mà ta được lợi rất nhiều. Ấy vậy mà mình không làm được cái điều rất là cạn giữa nhân thế thì mình thiệt thòi á. Và tu không có nghĩa là mình để tâm thức mình nó lững lơ trên chín tầng cao. Mình hãy làm những điều rất là cạn của cuộc sống đời thường thôi, để làm đẹp nhân gian, làm đẹp đời sống mình, làm hạnh phúc nó có mặt ngay nơi đời sống mình. Và hạnh phúc nó có mặt trong cuộc đời các vị bằng cái thiện lành của tâm thức các vị trước, chứ nó không phải bằng cái sự tính toán mưu cầu của mình gì cả. Hoàn cảnh nó vẫn thế. Thế nhưng mà lòng thiện lành của ta tràn đầy thì tự nhiên mọi việc nó sẽ đổi thay theo. Còn tâm của mình mà nó tràn đầy những cái ý niệm tiêu cực, thưa các vị, dù là ta đang ở trong một hoàn cảnh rất tốt lành, nhưng mà ai biết được đổi thay nó đến ngày nào, rồi cuộc đời ta bị tung ra khỏi cái quỹ đạo tốt lành đó mau lắm, dễ dàng lắm. Đó là điều đầu hãy nhận diện về những hạt giống bên trong tâm thức của ta. Và cái điều này mình chuyển hóa được, nó nằm trong tay của mình chứ không phải nằm trong tay của người. trong quá khứ mình lỡ gieo những hạt mầm tà vại. Mình luôn là khởi niệm thì khởi niệm tiêu cực, mình có quyền làm lại, sửa dòng chảy được mà. Dòng Trường Giang cuồn cuộn mà người ta còn đắp đập ta ngăn lại để làm thủy điện được kia. Huống nữa là cái chuyện tâm thức của mình làm chủ mà. Thiên nhiên con người làm chủ còn được. Đó là ý thứ nhất, tà vại nhân gian. Cái điều thứ hai, chúng ta nói đến vấn đề của chúng ta, đó là cái tà vại khi bước vào đạo. Nó có những cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình bồ đề tâm, mình rất là trong sáng. Hảo tâm xuất gia đồng chân nhập đạo. Tâm mình rất tốt lành, trái tim nóng hổi. Bồ đề tâm rừng rực lửa, bước vào đạo để tu. Đó là trường hợp thứ nhất. Thế nhưng mà trên con đường tu, mình không được thầy sáng, không được bạn lành, cái hạt nhân bồ đề của mình nó lại không vững, cho nên không được nuôi dưỡng. Và cuối cùng thì trên con đường tu lần lần mình đi vào cái nẻo lạc lầm hồi nào không hay. Đó là trường hợp thứ nhất. Hạt nhân tốt mà thiếu điều kiện nuôi dưỡng bảo trì, cho nên cuối cùng thì gieo cây lành trái ngọt mà lên thì lại lên cây xương rồng. Có trường hợp này chứ ha. Có trường hợp mình gieo bông gieo hoa, thế nhưng không chăm sóc cho nên kiến tha hết. Rồi cái hạt cỏ dại ở chỗ đó nó lại lên lại. Mình gieo một chút hạt mầm bồ đề nơi tâm thức của mình, nhưng mà mình không có vun trồng từng ngày, không chăm sóc, cho nên cái hạt lành của bồ đề tâm của mình bị kiến tha đi chỗ khác, hạt cỏ dại nơi đó nó lại sinh ra. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có những người tâm của họ ngay ban đầu nó đã không phải là hảo tâm xuất gia đồng chân nhập đạo gì cả. Và trường hợp này thưa có không? Có chứ. Tôi sinh ra trong một hoàn cảnh khó nghèo, tôi muốn tiến thân, thế nhưng mà con đường tiến của tôi không có cách gì tiến thân được trong hoàn cảnh đó, trong điều kiện của tôi như vậy. Đột nhiên tôi nghe một cái trung tâm kia, nếu mà tôi vô đó tôi xuất gia được á, thì chắc chắn là tôi có điều kiện tôi qua Mỹ qua Pháp á. Thế thì tôi làm gì? Thôi mình bước vô đó mình tiến thân cho nó dễ. Cái hạt nhân ban đầu nó không tốt, rồi nó cộng với cái điều kiện không tốt thứ hai nữa để đi vô đó. Những người đi trước tôi rỉ tai với nhau bảo rằng cố gắng đi, lấy lòng được ông A, lấy lòng được bà B, lấy lòng được sư huynh, lấy lòng được sư tỷ, sư muội gì đó, thì con đường tiến thân nó rất là rộng, sẽ được đi qua Mỹ, sẽ được đi qua Pháp, sẽ được đi qua nhiều quốc gia. Tại vì cái vị thầy kia danh rất là lớn, thế rất là mạnh. Cái đoàn thể tăng già kia có cái sức bảo trợ anh vượt khỏi thân phận của anh. Bằng cái gì? Bằng cái tham, bằng cái kỳ vọng rất là lớn về con đường vật chất và lợi danh, cho nên mình liễn đời mình vô chỗ đó và mình làm hết mình để lấy lòng bao nhiêu người. Thế thì có khi người ta đi tu đầu tiên á, cái hạt mầm không tốt, rồi cái điều kiện nuôi dưỡng lại không có, thì nó đưa đến cái gì? Đưa đến càng ngày càng lớn lên trong đạo, thì cái tâm của mình là cái tâm gì? Tâm lợi danh, tâm tranh chấp. Điều này nó đã có mặt. Và đa phần nếu không khéo nuôi thì thưa các vị, chúng ta đẩy thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư dần dần đi vào cái ngõ cụt của con đường đạo Phật. Đó là cái trường hợp tâm tà vại đi vào đạo, nó có những cái phần không được nuôi dưỡng như vậy. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp ngược lại, là đầu tiên người ta đến với đạo, người ta tu, có thể tâm của họ nó không có phải là đẹp, rất là tiêu cực, nhưng mà trong cái môi trường thuận lợi rất là tốt lành, có thầy sáng, có bạn lành nuôi dưỡng, làm kích phát được bồ đề tâm, làm người ta hiểu ra cái con đường tu nó không phải là con đường thành đạt chút lợi chút danh, mà con đường tu cái mục đích chính đó là thành đạt giải thoát. mở sáng được Bồ Đề Tâm, thấy được Phật của chính anh. Con đường trần thế đi lăn quanh thì nhiều lắm, cũng no ấm một đời rồi ra đi chứ chẳng làm gì hơn được. Anh ở tạm cuộc đời này 50 năm, 70 năm, và cuối cùng anh cũng ra đi thôi. Cho nên cái quan trọng là tìm cho ra cái gì không sinh không diệt nơi chính anh, thành đạt giải thoát, đó là mục tiêu chính của người tu. Thế thì có cái trường hợp thứ ba, đó là dù có thể tâm không có hảo tâm, có thể là nó có một chút tà vại gì đó không chừng, thế nhưng mà khi luyện vào đạo tu thì được nắng lại, được sửa lại, dòng chảy tốt lành lại, dòng nước trong lại, mát lại. Đó là trường hợp thứ ba. Nhưng mà cao hơn nữa, cái con đường tà vại cuối cùng là không có thấu đạt được Như Lai viên đốn chế. Cái này nó rất là thâm sâu. Và thưa các vị, là trong văn bản thiền môn tụng hàng ngày, các vị đọc vài đoạn thì các vị thấy là giáo lý của Đức Phật đẩy chúng ta đạt đến chỗ này, chứ không phải là thành đạt những cái cạn cạn đâu. Không phải là tu có chút thần thông, không phải. Tu thần thông chưa phải là cái đích ngắm của người tu. Huống nữa là thành đạt một chút lợi chút danh của cuộc sống đời thường, không phải là cái chuyện mà người tu cần thiết đạt đâu. Cái câu đầu tiên khi người ta tụng bài sám văn hồng danh thôi, nó đã hay rồi. Ngã kim phát tâm bất vị, tự cầu nhân thiên phước báo, thinh văn duyên giác nải chí quyền thừa chi vị Bồ Tát. Phải không? Bài sám hối: duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Phải không? Tức là nguyện thành Phật chứ không phải nguyện thành Bồ Tát, thinh văn duyên giác gì hết. Thưa các vị, tất cả những quả vị ban đầu phải trải ngang qua, tất nhiên là chúng ta phải tu tập hết sức mình, nhưng mà cái thành đạt chính là thành Phật. Duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, rồi gì sao nữa tôi không có thuộc đâu, thuộc câu đầu làm quay thôi. Câu đủ làm quay rồi. Rồi cái câu pháp ngữ mà quý thầy tuyên khi sái tịnh làm lễ nhập quan thôi, đã hay rồi. Là văn học đại thừa không á, văn học thiền tông không đó. Phù thử thủy giả, tự thiên chân, năng tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô qua tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân. Phải không? Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân, vân vân. Tức là một cái giọt nước này, từ cái nguồn thiên chân, phù thử thủy giả tự thiên chân, năng tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, là rửa sạch hết nghiệp cấu của chúng sinh, biến nhập tỳ lô qua tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân. Tức là người nào thấm một giọt nước này thì tan biến vào biển pháp thân, không ai mà không tan biến cả. Biến nhập tỳ lô qua tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân. Đó là bài khai thị khi cầm cành dương mà rải sái tịnh để làm lễ nhập liệm. Rồi những bài khác nữa, ví dụ mình dẫn ra đây một loạt bài để các vị thấy là văn học Phật giáo đều đi đến chỗ này nghe, đạt đến viên đốn lý, thành tựu quả giác ngộ Như Lai. Ví dụ như cầm hương niêm hương thôi, thử nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giả, linh linh bất muội liễu liễu thường minh, siêu hồ nhận nguyệt chi quang, hàm đẳng thái hư chi lượng. Một cái nén hương này, nó không phải sắc không phải không, nó cũng chân nó cũng giả, nó rõ ràng thường sáng, linh linh bất muội là nó rõ ràng thường sáng ngay hiện tiền, liễu liễu thường chân, tức là luôn rạng rỡ hiện tiền tỏ bài chân thật, siêu hồ nhật nguyệt chi quang, hàm đẳng thái hư chi lượng, là cái ánh sáng của nó hơn cả nhật nguyệt tinh tú, và cái lượng của nó rộng bao trùm cả thái hư. Thế thì nói cái gì? Thưa các vị, cái tâm bất động của các vị, cái Phật tánh không sinh không diệt của chính các vị, nó mới không phải hình, không phải sắc, không phải đến, không phải đi, không phải chân, không phải vọng. Và nó mới có khả năng nhìn được mọi cái ngóc ngách nơi tâm thức của các vị sinh diệt. Nó mới có khả năng bao hàm xưng la vạn tượng. Mình dẫn đâu bài để quy chiếu về cái chỗ này không thôi, mình đi hoài cũng lạc.
Thưa thầy, vậy là cái giáo lý viên đốn là cái năng mà mình thấy được, thì những cái
À, cái của anh nói đúng là nó một phần trong giáo lý viên đốn, chứ không phải là toàn bộ giáo lý viên đốn. Giáo lý viên đốn tức là toàn bộ thánh giáo của Như Lai, nó chỉ mở ra cái con đường đó để chúng ta đi vô thôi, gọi là giáo lý viên đốn. Vượt ngang qua những cái tầng như là thính văn, duyên giác, quyền thừa Bồ Tát, đi thẳng vào Phật thừa, gọi là giáo lý viên đốn. Cho nên mình không có lọt vào con đường tà vải như là tu đắc thần thông. Anh có được thần thông hay cái gì đó cũng là con đường phó sản của việc tu thôi, cái đó không hề cản chân được người tu. Huống nữa là những cái tạm bợ phù hư như là này danh, này lợi, này vân vân, mọi thứ nó đều không phải là cái đích ngắm của người tu. Vượt ngang qua cái tầng đó mới gọi là thấu đạt người giáo lý viên đốn. Và vượt ngang qua tất cả những cái tầng ma ngoại để chứng nhập được tự tâm pháp thân, gọi là giáo lý viên đốn. Hay nói một cái từ gọn lại như thế này: giáo lý của Đức Phật chỉ tột cùng đó là không phải là giáo lý bên ngoài, mà giáo lý ngay nơi chính tự thân anh, khéo quay về nhận ra được cái gì là Phật của anh, gọi là giáo lý viên đốn. Chỉ vậy thôi. Đủ dễ hiểu chưa? Đó là mình vượt ngang qua những cái tầng ma. Và mình có vượt ngang qua đây thì mình mới vượt ngang được cái tầng ngoại đạo nè, cái tầng của nhị thừa nè, và cái tầng của trình độ tâm thức còn bé dại. Nhưng mà em bé thấy nắm tay tưởng mặt trăng. Đức Thế Tôn ví dụ giáo lý của Ngài như ngón tay. Anh nương vào ngón tay để anh thấy mặt trăng, chứ không phải anh thấy ngón tay nói ồ đây là mặt trăng hả. Không phải nhìn ngón tay nhận lầm đó là mặt trăng, mà nương theo cái hướng chỉ để nhìn mặt trăng, nương theo lời dạy Đức Thích Tôn để quay về nơi tự thân anh, tìm cho ra cái gì là Phật của anh. Chứ không phải là mình giải thích Phật vòng quanh ở bên ngoài. Chứng quả Phật không nghĩa là chứng quả Phật là quả Phật gì khác, mà chứng cái đã có nơi tự tâm anh là chứng quả Phật. Mình có đem cái cuốn Trung Quốc Thiền Tông Đại Quang đây, cứ đem ra làm cảnh hoài mà không đọc được trong đây đoạn nào cũng thiếu á. Để kiếm một cái đoạn rất là hay đọc cho quý vị nghe. Ngài Sùng Huệ, Ngài trụ ở Thiên Đồng Sơn 22 năm, là đệ tử kế thừa pháp của Thiền Ngưu Đầu Pháp Dung. Ngài là người đệ tử thứ 5 của phái Thiền Ngưu Đầu. Một hôm có một vị tăng đến hỏi: khi Đạt Ma Đại Sư chưa đến đất nước này thì đất nước này có Phật Pháp không? Ngài Sùng Huệ, Ngài nói là Đạt Ma đến đây hay chưa đến đây, chuyện đó hãy để qua một bên đi, không cần hỏi tới. Ông hãy nói cho ta nghe ngay bây giờ là cái gì. Ông là cái gì, ông nói cho ta nghe thôi. Ngay phút giây này, ngay chỗ đứng này, ngay nơi thân tâm ông hãy nói cho ta biết bây giờ là gì. Ông kia nói: dạ bạch thầy, con không có hỏi. Câu hỏi này nó điếc lỗ tai con, nó lùng bùng, con không biết phải trả lời sao. Thì Ngài dùng một câu là vạn cổ trường không nhất triều phong nguyệt. Có nghĩa là gì? Không gian ngàn xưa tới giờ vẫn là không gian ấy. Thời Hán, thời Tần, thời Đường, thời Minh gì cũng tranh gió ấy, không có đổi thay gì cả. Nếu cái câu này mình hiểu cái nghĩa của nó thì Đạt Ma đến hay không đến gì thì không gian vẫn như vậy, tranh gió vẫn như vậy, con người vẫn như vậy, phiền não nghiệp thức vẫn như vậy. Rồi sau hơn nữa là cái gì? Sau nữa là tâm Phật bất động của anh đã có sẵn như vậy, chứ không vì lý do Đạt Ma đến hay không đến gì mà có hay không có. Và sau đó vị tăng kia nói: dạ bạch thầy, con càng không hỏi nữa, con là người mới vào đạo, mới tu thôi, xin thầy từ bi giải thích giùm con. Ông giải thích thêm, ông nói là: ông có biết không, Đạt Ma từ Đông Độ đi ngang đây như ông thầy bói rồi, không hơn không kém. Ông đưa bàn tay ra, Đạt Ma nhìn vào bàn tay ông, đoán ông có thể phát tài hay không, ông có gia đình hay không, vân vân. Mọi cái không phải Đạt Ma nói rồi có, mà do vì tự ông phước lành ông đã có hay không có. Đạt Ma chỉ nương vào cái ông có mà đoán định thôi, chứ không hề cho ông cái gì thêm cả. Cái điều này nó có dễ hiểu với chúng ta không? Thưa, rất dễ hiểu. Cái chuyện Đạt Ma đến hay không đến đó là chuyện của ông. Cái năng lực tâm linh của ông tu đến chừng nào, ông thành đạt được cái gì nơi chính ông, thì Đạt Ma nương nơi đó mà chỉ cho ông thấy, chứ không hề cho ông cái gì thêm cả. Có nghĩa là xưa giờ nơi ông có Phật thì có Phật, nơi ông chưa có Phật thì chưa có Phật. cái khả năng bật sáng Phật nơi ông có hay không có, chứ không phải cái chuyện tổ đến là mới có Phật nơi tâm ông. Phật pháp ở đâu cũng như thế mà thôi. Và từ quá khứ 25 thế kỷ trước cho tới hôm nay, thưa các vị, con người vẫn con người như thế. Tâm Phật vẫn ngự trong trái tim của các vị như vậy. Các vị quên thì các vị nổi chìm triệu triệu năm nữa. Các vị chợt nhớ thì ngay bây giờ và ở đây các vị thể ngộ, các vị sống được thế thôi. Chứ không vì lý do cách Phật đã xa, ta không có thể tu, ta không thể ngộ được tâm Phật bất động của ta. Đó là một câu chuyện của Ngài Sùng Huệ. Rồi ông có thêm một công án thứ hai nữa, mình đọc luôn, lỡ dở cái quyển sách này ra rồi. Có một vị tăng hỏi, thế nào là đại thông chí thắng Phật? Nếu quý vị tụng Kinh Pháp Hoa thì nhớ đoạn này, phải không? Đại thông chí thắng Phật, 10 kiếp ngồi đạo tràng, Phật Pháp không hiện tiền. Dường như câu đó trong Kinh Pháp Hoa, người ta đem ra người ta hỏi ông. Sư bảo, khoáng đại kiếp lai vị tàng ủng tắc, bất thị đại thông tí thắng Phật, thị thâm ma. Tức là từ quá khứ kiếp xa xưa cho tới hôm nay, chưa từng bị bế tắc, chưa từng bị ngăn lắp. Không phải Phật đại thông tí thắng là gì? Thì ông muốn chỉ cho chúng ta cái gì? Các vị mở mắt là thấy liền, âm thanh đến thì các vị nghe liền, mùi hương bay ngang mũi thì các vị nhận ra thơm hay không thơm liền, mắt các vị nhìn là biết bông hoa sắc màu liền. Tất cả những người đến trước mắt các vị, các vị nhìn thì tự nhiên các vị biết sự có mặt của người kia liền. Thế không phải Phật đại thông trí thắng là gì? Tóm lại, đại thông trí thắng là gì nói chúng ta? Là cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền rực rỡ ngay nơi mắt tai mũi lưỡi, ngay nơi thân tâm của các vị, gọi là đại thông trí thắng. Và nếu các vị đọc vô Kinh Pháp Hoa đoạn này, để các vị dùng ánh sáng của năng lực tu tập và nhận biết các vị rõ vào, thì các vị khám phá rất nhiều điều của Kinh Pháp Hoa dạy cho chúng ta cái con đường viên đốn giáo, con đường đại thừa. Bữa nào Huệ Tâm làm bộ tụng Kinh Pháp Hoa rồi trầm tư cái đoạn đó thử coi, rất là hay. Đó là phần thứ nhất chúng ta chia sẻ về đoạn này. Phần thứ hai mình chia làm hai phần thôi. Thứ hai là căn cảnh pháp trung hư niết quái, tức là bóng ma căn cảnh uổng công gì. Cái ý đó là mình chấp chặt căn và cảnh thật. Tình trạng là căn cảnh là thật. Cái điều đầu tiên rất là kỳ lạ là cảnh nó không bao giờ đứng yên. Đành rằng vật chất nó biến chuyển rất là chậm, thế nhưng mà chưa bao giờ nó đứng yên cả. Nó luôn trôi chảy, luôn đổi thay. Thế nhưng mà với chúng ta thì nó không có trôi chảy, không đổi thay gì cả, nó luôn đứng yên đó. Rồi cái điều thứ hai, thô hơn nữa là hình hài của các vị nó không bao giờ đứng yên. Nó trôi chảy như một dòng sông. Thế nhưng mà với mình thấy nó cũng đứng yên nữa. Tôi hồi mười mấy tuổi và tới hôm nay tôi vẫn thấy tôi như thế. Lạ. Sống bên ngoài mà tôi vẫn thấy tôi chưa già. Chưa nói các vị, nói tự thân mình thôi. Và thú thật cái điều này nó rất là lạ. Đành rằng mình học giáo lý vô thường, mình biết rất rõ là cuộc đời nó trôi như một dòng sông. Đời sống mình trôi như một dòng sông. Gan mình 2 tháng là lá gan mới rồi. Về cái lĩnh vực y khoa nó nói như thế. Cứ 3 năm là các vị có một hình hài mới. Chỉ còn là 2% cái cũ mà thôi. Còn 98% nó đã thay đổi hoàn toàn rồi. Thế mà ta cứ thấy ta như cũ, ta như vậy, ta như ngày xưa thôi. Mình về Việt Nam, mình lon ton về dưới quê, mình nói người xưa về thăm cảnh cũ á. Trong khi đó thì, thưa các vị, về đâu thấy cái chi mà cũ nữa. Mới hoàn toàn. Cái nền nhà ọp ẹp năm xưa mình cất, mình dựng cái thất, mình tu, bây giờ đâu còn. Người ta đã làm con đường đi vô, người ta đã làm dòng sông nó rộng hơn. Nhà của mình người ta đắp không còn là ruộng như ngày xưa nữa mà. Cả một cái vùng đất nó không bị nước ngập. Ngày xưa thì mình cất một cái nhà lá vuông vức chừng 2-3 thước vuông, chỉ đó đủ cái giường nằm để nhập thất yên tu. Cái nhà mình gió thổi nó muốn bay, đưa tay là đụng nóc nhà rồi. Giờ thì nhà bà cụ bà xây đàng hoàng lại cho nó khang trang, dụ khỉ ổng về ổng ở. Thế mà rồi mình cứ nói một điều chắc định là người xưa về thăm quê cũ. Tức là tôi đã từng sinh ra nơi này, quê hương này là nơi chôn nhau các chúng của tôi, tôi về tôi thăm lại. Nhưng mà đâu phải thăm lại. mình là người mới về thăm cảnh mới thì đúng hơn. Và cái đó đúng thật chứ không phải là triết lý gì cả, thưa các vị. 20 năm đi qua, 30 năm đi qua, đời nó đổi thay như một dòng nước. Đời sống ta nó cũng đổi thay như một dòng nước. Thế mà chưa bao giờ mình thấy nó đổi thay cả. Mình nhìn cảnh mình thấy thật. Các vị quy chiếu về tự thân, các vị cũng thấy thân các vị là thật, nó không đổi thay gì cả. Thậm chí tới lúc mình gần giả từ cuộc đời, mình vẫn thấy mình như vậy, chưa có đổi thay gì cả. Mai mà trăm tuổi ra đi bằng không thì 200 năm giữa cuộc đời mình vẫn thấy mình như vậy, không đổi thay. Đó là cái lầm thứ nhất rất là cạn. Và cái lầm trên cái điều kiện vật lý đời thường thôi, người ta có thể chứng nghiệm được ấy vậy mà người ta vẫn cứ lầm. Khoa học bây giờ cho chúng ta một cái nhìn rất là sâu sắc về đời sống mà ta vẫn cứ lầm. Ngày xưa cái thời khoa học chưa có rõ ánh sáng và đời sống của chúng ta thì ta nghĩ rằng là mặt trời nó đi quanh hành tinh thôi, hành tinh chúng ta là một định tinh. Thế nhưng bây giờ chúng ta cũng cứ lầm là mặt trời sáng mọc chiều lặn, chúng ta nào hề nói trái đất của ta quay thôi. Mở miệng ra là ta nói mặt trời đã gác non đòi. Ta đâu hề nói là trái đất ta nó quay đâu. Rõ ràng là dù cho khoa học nó rõ ánh sáng vào tâm thức ta, nhưng mà cái mê lầm vọng chấp của ta về cảnh thật, về con người thật, nó vẫn y như thế, không đổ thay gì cả. Đó là mức độ cạn nhất là như vậy. Cái thứ hai là sâu hơn một tí, là tâm thật, suy nghĩ thật. Cái phần vật lý, cái sự đổi thay của nó rất là chậm. Thôi mình lầm nhận nó là thật còn tha được. Cái mà nó đổi thay nhạy vô cùng, nhanh vô cùng, đó là phần bên trong tâm lý của các vị. Buồn giận ghét thương của các vị là một cái loại nó đổi thay nhanh vô cùng. Mỗi ngày đổi thay bao lần. Thế nhưng mà mình lại coi nó rất là thật. Chữ tâm này các vị nên hiểu là cảm thọ nha. Cảm thọ chứ chắn dễ hiểu. Tất cả những cái cảm thọ đó sinh khởi trong đời sống tâm thức của ta, chưa hề ta nhìn nó là cái gì phù hư cả, chưa hề nhìn nó là cái gì sinh diệt đến đi cả, mà mình luôn thấy nó là thiệt. Hạnh phúc của tôi, nỗi khổ của tôi, sầu muộn của tôi, bất an của tôi, bất hạnh của tôi, niềm vui của tôi. Và chỉ cần mình đi vào một pháp quán trong 4 pháp quán Đức Thế Tôn dạy là quán cảm thọ, tức là niệm thọ thôi. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Các vị an trú sự nhận biết ngay nơi những cảm thọ sinh khởi trong các vị, thì các vị nhận ra nó rất là phù hư, rất là bọt bóng, rất là sinh diệt, rất là đến đi. Cái cảm thọ ngay hiện tiền này, như buồn, như giận, nó đến, nó đi, chóng vánh và đổi thay khá nhanh. Nó đã là phù hư, đã là vọng thức. Thế nhưng mà ta đâu đã bằng lòng với những cái cố chấp nó là thiệt. Ta còn kéo lui những cái cảm thọ trong quá khứ gọi nó là thiệt nữa. Ví dụ như mình có một niềm vui trong quá khứ cách nay 30 năm. Cái thở 20 tuổi lên xe qua một lần đó, mình thấy ôi hạnh phúc vô cùng. Cái mình lưu trữ hồ sơ đó trong đây, mình thấy nó rất thiệt. Và mình gợi lại để làm gì? Những lúc buồn bã, trống vắng, hoặc cô đơn, hoặc thất vọng, hoặc khổ đau gì, cuộc đời hiện thực nó rất là u tối, cho nên mình gợi lại một chút cho tàn dĩ vãng để làm ấm cuộc đời mình, chứ có gì lạ đâu. Và thưa các vị coi nó là của quý, coi nó là cái rất thật trong đời sống của chính mình. Tại sao coi nó thật? Khi nó hiện khởi thì các vị cảm thấy rất là vui, các vị liền là người đóng phim trong cái cuộc phim rất dài của đời người. Chứ mình chưa hề là người khách bàng quan, hoặc là người chủ nhân, hoặc là người nhân chứng nhận diện đơn thuần cái sự đến đi của nó. Và mình đồng nhất mình mỗi lần những cảm thọ nó sinh khởi, thì mình hứa hẹn làm gì tiếp? mình đồng nhất mình vào nó khi bỏ hình hài năm uẩn này. Chắc như vậy thôi à. Ta không thể tách mình ra được, ta không thể lui về an trú ngay nơi tâm Phật bất động của ta để nhìn những cái thứ này đến đi sinh diệt. Mỗi lần nó sinh khởi ngay hiện tiền thì ta thấy thật đã đành rồi, nhưng mà những cái sinh khởi trong quá khứ ta cũng thấy thật luôn. Rồi những cái sinh khởi trong tương lai, ví dụ như các vị dự phóng tương lai của các vị sẽ làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia. Dự phóng trong tương lai, tôi sẽ làm ông nhà giàu, tôi sẽ làm người chủ của một cơ sở gì đó lớn, tôi sẽ đứng trước hàng ngàn thiên hạ để giảng đạo cho người ta nghe đi. Khi mình nghĩ ra cái điều đó thì mình làm gì? Tự nhiên cái cảm thọ hưng phấn, hỷ lạc, nó cũng có mặt nơi tự tâm ta. Và dường như con người chưa bao giờ nghĩ rằng có một lúc nào đó mình làm Phật chắc mình vui lắm, mà nhiều khi chưa dám nghĩ. Nghĩ là ông nhà giàu, nghĩ là ông người có danh, nghĩ là người có tiền, vân vân. Và cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là ta luôn thấy những cảm thọ sinh diệt trong hiện tiền là thật, cảm thọ quá khứ đã đi qua là thật, rồi những cái dự phóng trong tương lai do tưởng tượng của ta cũng là thật luôn. Rồi cái tầng suy nghĩ này, thưa các vị, là những cái suy nghĩ của các vị thì không hề có một người nào nói những suy nghĩ của tôi là không thật cả, là không phải tôi cả, là những cái bóng đi ngang qua trước mắt tôi là người nhìn đó, chưa hề. Khi nó sinh khởi thì tức khắc ta là sự suy nghĩ, chứ không thể nói rằng nó là cái suy nghĩ tôi nhìn thấy, tôi là bóng đèn rọi sáng những suy nghĩ của tôi, chưa hề. Và mọi niềm đau nỗi khổ, thưa các vị, nó bắt đầu từ cái nền này đây, cái nền suy nghĩ này đây. Cái sự cố chấp của ta đông cứng lại tâm thức của ta, nó bằng những cái suy nghĩ này. Và cái điều kỳ lạ là những cái suy nghĩ này nó tự phong cho các vị, nó tự làm cho bản ngã của các vị dày lên. Ví dụ như tôi là một thầy tu, tôi tự phong cho tôi một cái địa vị đó là một ông thầy tu, cho nên mọi người phải gọi tôi bằng thầy, kính trọng tôi ra phết. Cái tuổi này rồi đáng lẽ lên làm hòa thượng mà người ta không chịu kêu hòa thượng, đó là nổi giận. Và thưa các vị, có ai phong mình đâu, mình tự phong thôi. Và ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài có nói một câu rất là hay. Khi chư tăng họp quanh ngài có một buổi hội thảo về cái sinh hoạt Phật giáo Tây phương này, các thầy đưa ra một cái ý kiến, đó là nếu đem đạo Phật vào đời bằng cái con đường phổ biến Phật pháp thì lần lần Phật pháp bị thế gian hóa, tức là thế tục hóa đạo Phật, cái vị trí ông thầy, cái sự kính trọng của một vị thầy tu dần dần bị nhạt nhòa. Cho nên phải làm thế nào củng cố cái phẩm chất, cái địa vị cao quý của một ông thầy tu, bằng không thì người ta sẽ coi thường. Và dường như mình nhớ không có chính xác về cái ngôn ngữ của ngài diễn đạt, nhưng mình nhớ ngài nói một câu thế này: cái sự quý trọng cung kính thầy tu không có một cái văn bản nào quy định cả, mà cái điều đó nó phát sinh tự nơi những người Phật tử mà thôi. Anh không thể làm cái cách gì để ràng buộc sự kính trọng của người ta cả. Cái phẩm chất đời sống của anh như thế nào đó thì được sự kính trọng của người ta, chứ nó không có một cái thang giá trị để người ta nương theo đó người ta kính trọng anh. Do anh có học hàm, có học vị, hay là có tuổi hạ lạp gì cao, có khi mình có đủ mọi thứ nhưng mà mình không làm được cái điều để cho người ta kính trọng thì sao? Cho nên cái điều đó nó phát sinh từ anh, chứ không phải từ người khác, hoặc từ cái quy chế nào cả. Câu nói của ngài rất là hay, có dịp các vị đọc lại, tôi không biết nó nằm ở đâu thôi. Thế nhưng mà cái điều mình trả lại đây nó là thế này: thưa các vị, cái sự suy nghĩ của chúng ta, ta chưa hề thấy nó là giả tạm, chưa hề thấy nó là phù hư. Nó khởi là mình thấy rất là thật. Nó khởi là tôi phải là người như thế này nè, tôi phải đứng ở địa vị này nè, mọi người phải kính trọng tôi như thế này nè. Cái mình suy nghĩ về mình thôi, cái mình tự phong cho mình cái điều đó. Thế rồi cuộc đời này nó đâu có theo cái sự suy nghĩ của các vị đâu. Các vị tự phong cho các vị thì có, chứ con người nào hề phong cho các vị là cái gì đâu. Cái người ta xử sự với các vị không đúng, không đáp ứng được cái sự suy nghĩ của các vị, cái mình phiền não, mình khổ đau. Và xin thưa các vị là có những thời các hòa thượng ra đường, người ta gọi bằng anh nữa kìa, có dám đầy ra ai? Tại vì những người đó có quyền. Thế rồi thời nó đi ngang qua rồi, bây giờ đố mà dám. gọi mấy thầy trẻ mà cái kiểu đó, trịch thượng kiểu đó là nó thưa cho mà lính bắt chết. Thế thì thưa đại chúng là rõ ràng là tự nơi ý thức của các vị tự phong cho các vị để làm, để làm khổ ai? Thưa, tự làm khổ mình, tự đầy đọ mình, tự hành hạ mình bằng cái khả năng tự phong cho chính mình thôi. Tôi phải được như thế này, tôi phải là người như thế kia, mọi người phải kính trọng tôi. Và luôn luôn mình có những cái yêu sách về mọi người xung quanh phải tuân theo cái ý nghĩ của mình. Trong khi đó thì ý nghĩ của các vị là cái gì? Rất là phù hư, rất là giả dối, rất là sinh diệt, đến đi còn mất. Ý nghĩ của ta, nó là một loại lừa gạt mạnh nhất trong những trò lừa gạt, mà nó làm hại đời sống ta lớn vô cùng. Bất an, bất hạnh, ưu tư, phiền muộn, thưa các vị, nó cũng đều sinh ra từ ý nghĩ này. Đó là tầng sâu. Rồi cái tầng cuối cùng, cái tầng lừa gạt cuối cùng là cái tầng gì? Cái này là sâu của sâu, tức là trên con đường Niết Bàn. Mình đi ngang qua những cái tầng từ cạn vào sâu, tức là từ cái căn cảnh các vị nhìn ra cái chất vô thường sinh diệt của nó. Tầng thứ hai đó là cái tầng của cảm thọ, của nghĩ suy, nó cũng vô thường. Thì đạt đến cái tầng thứ ba là trên con đường tu của chúng ta. Những cái thành đạt cạn rất là dễ phát sinh, đó là nó có một chút an tĩnh, một chút định, một chút công phu hành trì thành đạt được ít nhiều trong đời sống tâm linh, cái mình dừng lại đó. Đó là một loại bị lừa gạt. Và cái sự lừa gạt trên con đường tu, thưa các vị, nó tinh vi vô cùng và nó nguy hiểm vô cùng. Lừa gạt ở nhân thế, lừa gạt vì lợi vì danh thì nó thiệt một đời thôi. Thế nhưng mà lừa gạt trên con đường công phu tu tập thành đạt á, nó là một loại lừa gạt mà mình vướng vô thì có khi mất đích luôn cả hàng triệu kiếp tử sinh, chứ không phải là một đời. Trên con đường tu tập, nếu có bất cứ một cái gì mà xảy ra nó kỳ lạ, nó biểu lộ cái sự chứng đắc của các vị, thì đó đều là loại tà pháp ngoại đạo cả. Những cái gì thành đạt mà hướng ngoại, nó đều là một loại, nó là một loại câu dẫn để chúng ta lạc trong những ngã tẻ mà không thành đạt viên mãn Niết Bàn. Cái Niết Bàn đầu tiên mình phải hiểu đó là cái trạng thái vô ngã của tự tâm, quét sạch không còn cái gì. Và nếu mà đọc vô kinh Lăng Nghiêm, các vị sẽ rất là ngạc nhiên. Đức Thế Tôn nói là tất cả những cái tầng vọng chấp nó sinh khởi trong ta, nó như những cái bẹ chuối, lột cái bẹ này còn bẹ này lột hoài, lột mãi, lột cho hết tất cả những vọng chấp, bao giờ mà các vị đưa tay ngang về không đụng một cái gì cả. Thế thì đạt đến cái chỗ cuối sự tu tập. Đầu tiên mình nghe nói, mình tưởng là lột hết bẹ chuối, còn lại cái lõi chuối bên trong, đó là sự thành đạt. Nhưng mà không, cũng không còn lõi chuối luôn. Siêu việt cả ngữ ngôn, siêu việt cả mọi cặp song đối, tức là chủ thể và khách thể, tức là đối tượng nhận biết và cái chủ thể nhận biết, hai cái cũng đều triệt tiêu, chỉ còn lại một trạng thái của không gian mênh mông, rỗng lặng, tĩnh tại. Mình tạm hình dung nó là như vậy đi. Đó là cái cuối cùng. Các vị còn nhớ là Ngưu Đầu Pháp Dung lúc mà tu thành đạt con đường tu hành của ông đó, mây lành bủa trên đỉnh núi, chim hái hoa cúng dường, khỉ hái trái đem dâng, nào cọp nào meo gầm gừ quỳ chung quanh quy y với ông. Thế nhưng mà tới chừng tứ tổ đạo tính khai thác một câu, ngài thể ngộ được đạo lý thiền rồi, thì mọi thứ hiện tượng như mây lành năm sắc, như chim dâng hoa, khỉ hái trái, cầm thú quỳ phục, vân vân, tan hết. Ngài trở thành một con người bình thường, không có hào quang sáng chói gì cả, bình thường, rất ư là bình thường. Và trên con đường Niết Bàn, mình lặp lại, trên con đường tu, mình đi mãi miết tới cuối con đường của nó, để thành đạt được cái rỗng lặng tịch nhiên, tâm thể bất động của chư Như Lai, chứ không phải đến đó để có được hào quang năm sắc cầu vồng. Không có phải là nơi nó có sẵn một tòa sen để các vị leo lên ngồi, mọi thứ hình tướng nó khởi trong tâm thức các vị đều là những con đường lạc dẫn các vị hết. Và tóm lại, có một câu kết luận về đoạn này, đó là cái chánh nhân ban đầu, nếu ta không có giao tòng vững chãi, thì trên con đường tu có khi mình dễ lạc vào những ngã rẽ vô cùng, từ cái cấp độ cạn cho tới cấp độ sâu rất dễ lạc. Cho nên cái chánh nhân ban đầu phải gieo rất là vững vàng. Do vậy cho nên các vị nhìn trong giáo lý của Đức Phật dạy thì bát chánh đạo đầu tiên là chánh kiến. Và trong các tập thiền sử, các lời pháp ngữ của các vị thiền sư đều mở rộng chánh tri kiến cho chúng ta. Có được cái chánh kiến Phật Pháp thì mình tu không có lạc. Và cái chánh kiến Phật Pháp giải thích rộng thì nó mênh mông, nhưng mà giải thích hẹp đó là các vị khéo quy chiếu về nơi tự thân, các vị nhận ra cái gì là Phật của các vị, thể ngộ được Phật của chính mình. Thế thì trên con đường tu mình không có bị lạc dẫn, không có bị thần thông lừa gạt. Và nhận ra được ngay nơi tâm Phật bất động của mình rồi thì trên con đường tu, thưa các vị, mình an ổn vô cùng. Không có cô đơn, không có còn cái thì giờ gì gọi là trống trải, cần mới làm cái gì để khuây khỏa cả. Tự anh sống được với cái niệm tu hành là đã tràn đầy hỷ lạc rồi, chứ không cần lao sao, không cần phải chạy vài, cũng không cần phải bằng hữu bạn bè gì mới vui. Vui là phải có điều kiện A, điều kiện B. Thế thì cái vui đó là cái vui vay mượn. Không có cái đó thì mình bị người ta gỡ món đồ chơi ra khỏi tay rồi, chịu không nổi. Không khác gì những em bé. Em bé thì nó cần con búp bê. Mình lớn thì mình lại cần những loại búp bê khác. Thậm chí mình giả từ hết những thứ đồ chơi của nhân gian, mình vô chùa thì mình cũng có những cái loại đồ chơi trá hình khác. Đó là gì? Đi giảng kinh thuyết pháp cũng là một loại đồ chơi. Nói như vậy để các vị kinh sợ con đường tu. Không đi dạy học buồn chịu không nổi. Không gặp gỡ tăng ni sống không được. Phải cho tôi cái điều gì đó để tôi làm, tôi mới sống được, không thôi tôi buồn tôi chết đi. Và đã có trường hợp như vậy. Còn người mà thực sự thấy được đạo, nhận ra được đường tu rồi, họ sống được với tâm bất động họ rồi, thì thưa các vị, mọi việc làm tùy duyên thôi. Được thì làm, đóng góp cho người. Không được thì đâu có mất gì của họ đâu. Họ vẫn sống và vẫn tu được. Cái niềm hạnh phúc nó dâng tràn trong tâm thức họ. Còn chúng ta mà không khéo nuôi dưỡng mình thì chúng ta mãi là một loại em bé thôi. Đời sống tâm linh nó không trưởng thành được. Mình thay cái thứ đồ chơi này bằng thứ đồ chơi khác. Thế thôi. Những cái đồ chơi nhân gian nó chán quá rồi. Bây giờ mình vô trong đạo thì mình cũng tìm những cái thứ để giải khuây, để khuây khỏa, để lấp trống đời sống tâm thức mình. Do vì cô đơn chịu không nổi cho nên mình làm đủ thứ vậy thôi. Và đúng nguyên tắc là chúng ta tu được thì thưa các vị, tự thân của các vị, đời sống các vị tỏ ra một cái loại hương vị bình ổn, ấm cúng, hạnh phúc, dễ thương. Còn mình chưa thể ngộ đạo, mình tu thì thưa các vị, mình cố gắng làm cho mình dễ thương. Mà nó cũng không dễ thương đâu. Tại vì bên ngoài thôi, bên trong của anh cái chất nó như vậy, cho nên che phủ lớp mặt chơi cho vui chút thôi, ở lâu thì phát giác ra là bên sâu thẳm nó có nhiều phức tạp, nhiều tầng lắm. Và thưa đại chúng, cái câu người xưa gọi là cửu sử thức hiền nhân đó, ở lâu mới biết người hiền. Và hôm qua dạy học ở trên là quyển á, tôi nói một câu mà tôi nghĩ rất là chí lý. Tôi nói là trên con đường làm đạo á, giảng kinh nè, thuyết pháp nè, xây chùa nè, cái đó rất là dễ. Nhưng mà xuất gia cho người tu nuôi tăng chúng mới là chuyện khó nghe, thưa các vị. Tại sao vậy? Tôi đến đạo tràng người ta, tôi giảng kinh rồi tôi ôm gói tôi về mất, ai biết tôi ra làm sao đâu. Họ thấy tôi xuất hiện giữa đại chúng ăn mặc đoan trang, nói năng đàng hoàng, mặt mày tươi tắn. Thế nhưng mà tôi về tôi nằm một đống ủ rũ buồn phiền, ai mà biết. Tôi chỉ xuất hiện trình diễn 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ rồi tôi biến mất. Không ai thăm dò được đời sống tu của tôi ra sao đâu. Tôi xây dựng một cái chùa, thưa các vị, cũng cay đắng trăm phần, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Thế nhưng mà chỉ mới làm được cái phần vỏ của công trình làm đạo mà thôi. Tại vì có thể có cái chùa nhưng mà không nuôi được tăng thì cũng bằng thừa. Trở thành cái gì? Trở thành cái tài sản riêng tư thôi, chứ nó không thể giúp ích được gì cho ai cả. Đó là mình chưa nói có những cái con đường tà vại làm một cái chùa rồi đổ vỡ niềm tin biết bao Phật tử người ta. Tội người ta vô cùng. Đến với đạo bằng trái tim nóng hổi, thương yêu đạo. Thế nhưng mà rồi ông thầy đó ông vận dụng cái nguồn tài chánh của Phật tử, lòng thương yêu Phật tử, xây cái chùa xong rồi người ta quay lưng lại, người ta sợ cái chùa đó, người ta không dám tới. có trường hợp này, có phải vậy không? Thế thì xây cái chùa bằng cái con đường chánh pháp, xây được chùa người ta không mất niềm tin, nó chỉ được mới 1/3 chứ chưa tới 1/2 nữa. Tại sao? 2/3 còn lại, 1/3 kia đó là anh tổ chức được những khóa tu, dạy dỗ Phật tử, nuôi dưỡng tín đồ, làm cho niềm tin, làm cho bồ đề tâm của người ta vững vàng và lớn dậy từng ngày. Đó là làm được 2/3 việc. Còn 1/3 việc cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn tất cả mọi thứ, đó là dựng được tăng, nuôi được chúng, độ được người xuất gia. Và mình phân ra làm hai cách độ người xuất gia. Độ người xuất gia nam á, thưa các vị, cái công khó và khả năng nuôi dưỡng nó chỉ mới có 30% là nhiều thôi, có khi không bằng đâu. Nhưng mà độ người xuất gia nữ khó vô cùng. Tại sao khó vậy? Mình chưa nói đến cái chiều sâu tâm lý của các cô, mình nói điều này thôi, các vị thấy nó, cái trách nhiệm của người làm thầy độ người xuất gia cực lắm rồi. Mấy anh con trai ảnh tu 50 tuổi anh không ưng tu nên ra đời anh có gia đình dễ dàng đó, có phải vậy không? 60 tuổi anh không thích tu nên ra đời coi chừng cũng có gia đình được chứ chưa có đến nỗi cô đơn đâu. Thế nhưng mà các cô xuất gia tu rồi 40 tuổi mà chán đạo rồi làm sao ra đời sống được giữa nhân gian chứ? Bị què hoặc thân tâm hết, không có gia đình, không đi làm được. Thành ra tiếp độ được một người nữ xuất gia, thưa các vị, trách nhiệm lớn vô cùng. Phải làm thế nào nuôi người ta để người ta tu cho tới già, sống gởi nạc thác gởi xương trong chốn già lam thôi. Và phải làm thế nào để cho những người kia có được cái niềm vui thực sự để an trú trong pháp tu. Bằng không thì cả một đời héo hắt trong chốn già lam rất là tội nghiệp. Cho nên trách nhiệm một vị thầy lớn nhất đó là độ người xuất gia. Làm được điều đó mới đáp ơn được Tam Bảo. Mà độ được người nữ xuất gia, nuôi dưỡng họ tới già để họ có được cái niềm vui trong pháp môn tu tập của Đức Như Lai, thưa các vị, công lớn vô cùng chứ không phải chuyện giản dị đâu. Và điều này, thưa các vị, mình nhìn cái hiện tượng đời sống già lam và nhìn tâm thức và nhìn tất cả công trình làm đạo mình nói thôi. Và mình nghĩ chứ cái điều này mình nói chắc đúng chứ không có sai đâu, chắc như vậy. Lỡ tu rồi, con trai thì nó rất là dễ. Mà các cô xuất gia rồi, thưa các vị, tôi nghĩ là khó vô cùng. Nuôi dưỡng được một người tu trên đất Mỹ này cực kỳ khó khăn. Và chùa nào mà có được chừng vài ba thầy xuất gia là một loại củ quý á, cũng có duyên làm nhiều đời chứ không phải giản dị. Mà cái khó thêm thứ hai của một người độ tăng nữa là thế này: mình thu nhận người xuất gia đến với mình, nghĩa là mình mở lòng ra. Mở lòng để nuôi người đó là chuyện nhỏ, mở lòng ra để người ta nhìn hết ngóc ngách của lòng mình. Ở xa thì họ thấy mình là thánh, tới gần thì thấy không ai thánh nữa. Và sống với nhau 10 năm, 20 năm rồi, thưa các vị, tự nhiên mọi cái điều nó tiềm phục trong tâm thức mình, nó phô bày ra hết. Và làm cho người ta cảm phục mình, thương mến mình, gắn bó với mình, sống chết với mình để nuôi dưỡng suốt một đời tu không phải là chuyện đùa đâu. Phải có một cái thực chất tu lắm mới có thể làm được điều này. Và chưa làm được điều này chưa tá ơn Tam Bảo được. 4 giờ, thưa đại chúng, và dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Mời quý vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành